là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Yên Bái tích cực cải thiện môi trường đầu tư, nhờ đó đã có 24 dự án được cấp chủ trương đầu tư với số vốn đáng kể, trên 8.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Yên Bái đã đón trên 1,9 triệu lượt khách du lịch. Ngành y tế sẽ triển khai tiêm vaccine uốn ván bạch hầu cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn tỉnh trong tháng 11 và tháng 12 2024. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh đã quan tâm giải quyết thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế. Trong 9 tháng năm 2024, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 8.715 tỷ đồng, điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 29 dự án. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 theo nghị quyết số 143 của Chính phủ, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2024 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 237 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 2.600 tỷ đồng, thành lập mới 93 hợp tác xã, 464 tổ hợp tác.
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển du lịch nên 10 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái đã đón trên 1,9 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.468 tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng và làm mới các sản phẩm du lịch sẵn có, hình thành các sản phẩm du lịch mới độc đáo hấp dẫn, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của vùng địa phương, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện vào các dịp nghỉ lễ thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch với nhiều hình thức, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh tại các sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá xúc tiến du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch của tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm, các chương trình giới thiệu điểm đến, quan tâm nâng cao chất lượng du lịch, xây dựng các sản phẩm giảm giá, gói kích cầu du lịch nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm tại tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác hội, bà Phạm Thị Vượng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái còn là một nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và tổ chức sự kiện, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương. Sau nhiều năm làm doanh nghiệp xây dựng, với tinh thần cầu tiến, bà Phạm Thị Vượng, 66 tuổi, vẫn quyết tâm mở nhà hàng ẩm thực Đại Vượng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Những năm đầu kinh doanh, bà phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với ý chí kiên định, bà đã tìm mọi cách để vượt qua. Nhờ sự nhạy cảm tinh tế thấu hiểu, cùng kinh nghiệm quản lý khéo léo, nhà hàng của bà ngày càng phát triển. Bà cũng mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực tổ chức sự kiện, cung cấp dịch vụ cho tiệc cưới, hội nghị và các sự kiện lớn khác. Hiện tại nhà hàng Đại Vượng đã trở thành một trong những địa điểm thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tháng. Bà Phạm Thị Vượng, chủ nhà hàng Đại Vượng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Là phụ nữ mà làm kinh doanh thì thực ra thì nó cũng rất là bận. Làm kinh doanh nó là một cái nghề mà gọi là ăn đứng ngủ ngồi mà, nó phải chỉn chu mọi việc. Nếu mà công việc chúng ta để tâm đến nó toàn tâm toàn ý vào công việc ấy thì nó có hiệu quả cao. Thế nhưng cái việc làm kinh doanh nó đã khó thì lại phối hợp. Tôi lại được Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ là Phó Chủ tịch phụ trách cái mảng công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, công tác phát triển hội viên và quản lý tài chính của hội. Thế thì đây là một cái việc làm cũng rất là cần có thời gian, cần có cái tấm lòng. Vì khi mình muốn vận động hội viên tham gia cái công tác từ thiện nhân đạo thì mình cũng phải là những người mà có tấm lòng, biết chia sẻ yêu thương với mọi người thì khi mình vận động nó cũng sẽ thuận lợi hơn. Thế thì mặc dù là cái công việc của hội rất là nhiều, thế nhưng mà tôi cũng vẫn phải có những cái kế hoạch để cân bằng cái công việc gia đình, cái công việc kinh doanh, để vừa đảm bảo cái hạnh phúc gia đình, chăm sóc cho cuộc sống gia đình ấm cúng, gia đình hạnh phúc, cũng chăm sóc đến các con, các cháu ăn học hành, trưởng thành.
Dù trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa nhiều nhà hàng phục vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Yên Bái, thế nhưng bà Phạm Thị Vượng vẫn đưa nhà hàng của gia đình vượt lên thách thức, doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, làm giàu cho gia đình. Đồng thời tạo việc làm ổn định cho 6 lao động địa phương với mức lương từ 8 đến 13 triệu đồng một tháng. Với tấm lòng nhân ái, bà còn góp phần tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, có những hỗ trợ thiết thực vào công tác khắc phục và ứng cứu do cơn bão số 3 Yagi gây ra cho người dân. Bà Vũ Thị Hồng Thu, nhân viên nhà hàng Đại Vượng thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi đã gắn bó nhiều năm ở cái nhà hàng Đại Vượng này thì chỗ chị Vượng là chủ nhà hàng. Chị Vượng là chủ nhà hàng thì chị cũng rất là quan tâm đến nhân viên, rất quan tâm đến anh chị em trong nhà hàng. Và trong công tác từ thiện thì chị cũng chịu khó đi, chuyên đi từ thiện ở các nơi, rất nhiều nơi, và cũng nhiều khi cũng nhờ chị mà chúng tôi cũng góp một phần nào đấy nhỏ bé của mình để trong công tác từ thiện trong đợt bão lũ vừa rồi.
Ông Nguyễn Quảng Đại, chồng bà Vượng chia sẻ.
Công việc về kinh doanh cũng đã rất là vất vả. Thế nhưng ngoài ra thì vợ tôi cũng đã tham gia các cái công tác xã hội, đã tham gia với đối với hội doanh nhân nữ, cũng làm rất là nhiều cái việc, ví dụ như là cùng nhau tổ chức công tác hội này, rồi xây dựng hội, thế và làm các cái công tác từ thiện. Thế thì một người phụ nữ mà gánh vác hai cái nhiệm vụ, vừa là làm công tác kinh doanh rồi là vừa làm công tác xã hội thì cũng rất là vất vả. Thế bản thân tôi thì làm người chồng cũng làm công tác kinh doanh, nhưng mà tôi cũng rất là ủng hộ cái việc làm của vợ, hai vợ chồng cũng thường xuyên là đồng hành cùng nhau để mà vợ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ kinh doanh và cũng là cái công tác xã hội.
Là phó chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh nên bà Phạm Thị Vượng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, kỹ năng quản lý điều hành cho các nữ doanh nhân trẻ, tạo ra mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích các chị em phụ nữ theo đuổi đam mê và không ngừng phấn đấu. Trong năm 2024, được tín nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ, bà Vượng đã đảm nhận vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Yên Bái, qua đó góp phần khẳng định giá trị quan trọng cũng như vị thế của phụ nữ trong xã hội. Bà Phạm Thị Vượng, chủ nhà hàng Đại Vượng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
"Thì tôi cũng thấy rất là vinh dự được nhận một cái trọng trách của hội giao cho là chủ nhiệm câu lạc bộ nữ dân thành phố. Tôi cũng rất là tự hào khi mà được cùng với chị em nữ doanh nhân trong cái giai đoạn này là giai đoạn rất là khó khăn, nhưng các chị em rất là phấn khởi nhận nhiệm vụ, và tôi cũng đã xác định là bằng mọi cách là chúng ta sẽ phấn đấu để vượt qua những khó khăn này. Như ngày hôm qua chúng tôi đã thành lập luôn được và ra mắt được cái câu lạc bộ doanh nhân nữ xung kích, là những hội viên trẻ đứng đầu, đi đầu trong các cái công việc của hội, thì sẽ để cùng với lại hội chúng tôi thực hiện các cái nhiệm vụ của hội trong những năm sắp tới."
Thành công của nữ doanh nhân Phạm Thị Vượng cho thấy khả năng, ý chí vượt qua mọi rào cản, tạo ra việc làm cho hội viên phụ nữ, người lao động, giúp những mảnh đời còn gặp khó khăn đóng góp vào sự phát triển của xã hội và truyền cảm hứng khởi nghiệp làm giàu chính đáng cho thế hệ trẻ.
Nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng, chủ động phòng ngừa giảm tỷ lệ tử vong do các bệnh tại các vùng có nguy cơ cao, trong tháng 11 và tháng 12 2024, ngành y tế sẽ triển khai tiêm vaccine uốn ván bạch hầu cho gần 17.000 trẻ 7 tuổi trên địa bàn tỉnh. Không áp dụng đối với trẻ 7 tuổi đã tiêm đủ 5 mũi vaccine có chứa thành phần uốn ván bạch hầu trong quá khứ và trẻ đã tiêm vaccine có thành phần uốn ván bạch hầu trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm. Việc triển khai tiêm vaccine được tổ chức tại trường học đối với những trẻ đi học, tiêm tại trạm y tế cho đối tượng là trẻ không được đi học và thực hiện tiêm vét, đồng thời thực hiện tiêm chủng lưu động đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng khó tiếp cận. Tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ có trên 95% trẻ 7 tuổi trên địa bàn được tiêm vaccine uốn ván bạch hầu trong đợt này.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước chính thức có hiệu lực. Với nhiều tiện ích trong thủ tục hành chính, nhiều trẻ em dưới 14 tuổi đã thực hiện việc cấp căn cước. Công an thành phố Yên Bái cũng triển khai nhiều giải pháp về việc cấp căn cước được diễn ra thuận tiện nhanh chóng. Em Trần Thành Đạt lớp 4C trường Tiểu học Nguyễn Trãi thường xuyên được tham gia các buổi biểu diễn ca nhạc ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nên việc được cấp căn cước sẽ rất tiện lợi cho em trong việc đi lại, đặc biệt là làm thủ tục lên máy bay. Nhận thức được điều đó, gia đình đã đăng ký làm căn cước cho em. Em Trần Thành Đạt, lớp 4C trường Tiểu học Nguyễn Trãi thành phố Yên Bái nói:
"Hôm nay làm căn cước thì thật rất là vui, bởi vì là các cô chú rất tận tình hướng dẫn con trong làm từng bước một, như là soi bóng mắt, chụp ảnh và lấy vân tay ạ. Và con cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi được làm căn cước ở chính trường mình. Con thấy rất là thuận tiện và không phải di chuyển quá là nhiều.
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái có trên 1.550 học sinh. Nhận thức được những tiện ích của việc cấp thẻ căn cước đối với việc quản lý học sinh trong nhà trường, như dễ dàng nắm bắt thông tin của học sinh và gia đình qua phần mềm, giảm thiểu các thủ tục hành chính. Cùng với đó tạo thuận lợi trong việc cập nhật thông tin học sinh trong thi cử và phổ cập giáo dục. Chính vì thế, ngay khi vào năm học mới, trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã phối hợp với Công an thành phố Yên Bái tuyên truyền tới phụ huynh về các tiện ích của thẻ căn cước, hướng dẫn phụ huynh nhập thông tin học sinh để tiến hành cấp thẻ căn cước. Nhà trường cũng bố trí thời gian hợp lý để không ảnh hưởng tới việc học của các em và tạo thuận lợi cho cơ quan công an trong việc thực hiện các quy trình cấp căn cước. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái nói:
Nhà trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, là các đồng chí đã mang đầy đủ các trang thiết bị vào nhà trường để làm cái công tác cấp thẻ căn cước cho các con. Và nhà trường thì cũng đã huy động và rà soát lại số lượng các em học sinh trong toàn trường, tổng số là 1.525 em học sinh là sẽ lần lượt được cấp căn cước công dân trong dịp này.
Cùng với các học sinh của nhà trường Tiểu học Nguyễn Trãi, ngay từ đầu năm triển khai luật căn cước công dân, mùng 1 tháng 7 năm 2024 đến nay đã có trên 14.360 công dân dưới 14 tuổi được thu thập hồ sơ cấp căn cước. Trong đó từ 0 đến dưới 6 tuổi là gần 6.200 hồ sơ và từ 6 đến dưới 14 tuổi là trên 7.560 hồ sơ. Để đăng ký cấp căn cước, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ sẽ cập nhật thông tin online trên ứng dụng VNEID, sau đó đưa trẻ tới thực hiện thu nhận vân tay, chụp ảnh gương mặt và thu nhận mống mắt. Thiếu tá Đào Thị Thu Trang, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Yên Bái cho biết:
Trong quá trình cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi thì cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, niềm nở, nhẹ nhàng để giúp công dân có thể nộp hồ sơ thực hiện cái việc cấp căn cước. Cán bộ luôn nhiệt tình hướng dẫn tiếp nhận, hướng dẫn công dân để tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy trình quy định để công dân có thể nộp hồ sơ cấp căn cước nhanh chóng. Đồng thời thì trong quá trình cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi thì cán bộ luôn phối hợp cái công tác tuyên truyền rồi là giải đáp những thắc mắc của công dân để công dân hiểu rõ về lợi ích của thẻ căn cước, để từ đó tạo cái sự lan tỏa đồng tình ủng hộ của công dân đối với lại công tác cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi.
Trên thực tế, việc ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, thẻ căn cước gắn chip điện tử của Việt Nam ra đời cùng với việc định danh điện tử có thể phòng ngừa các loại giấy tờ giả mạo, thuận lợi cho công dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, việc đối sánh sinh trắc học có thể thực hiện ngay trên chip nên thông tin định danh của công dân được lưu trên thẻ là không thể thay đổi, hạn chế tối đa giả mạo. Đặc biệt, chip điện tử này không có khả năng định vị, thông tin lưu giữ trên chip cần phải có công cụ chuyên dụng để đọc và thông tin được mã hóa. Trước những tiện ích này, Công an thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu đăng ký cấp căn cước của công dân. Trung tá Trịnh Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi đã thành lập ra các cái tổ công tác đến từng địa bàn, khu dân cư trên địa bàn toàn thành phố, cũng như là các cái cơ quan, các đơn vị tổ chức trên địa bàn. Thứ nhất là công tác tuyên, chúng tôi tuyên truyền cái tính cần thiết và cái tính thiết thực của cái căn cước công dân đem lại. Và thứ hai nữa là từ các cái tổ công tác đó thì đã phối hợp với chính quyền cơ sở trong cái vận hành cái tổ chuyển đổi số ở tại địa bàn để cấp căn cước cho nhóm công dân từ 0 đến 6 tuổi. Còn riêng đối với nhóm công dân ở trong cái độ tuổi từ 6 đến dưới 14 tuổi thì Công an thành phố Yên Bái đã thành lập các cái tổ trực tiếp để liên hệ với các điểm trường, các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn để đồng loạt triển khai và cấp căn cước một cách có hiệu quả nhất và trong cái khoảng thời gian ngắn nhất để tránh cái việc giữa công dân cũng như là phụ huynh mất nhiều thời gian cho việc là đưa các con đến các cái điểm cấp căn cước khác.
Việc đăng ký cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi không chỉ là một bước tiến trong quản lý hành chính mà còn mang lại ý nghĩa sâu sắc về việc công nhận quyền lợi và danh tính của trẻ em. qua đó các em được bảo vệ tốt hơn trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác. Đây cũng là nền tảng vững chắc giúp trẻ phát triển toàn diện.
Triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, đến nay toàn tỉnh có 400 trường đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, đạt tỷ lệ 88,7%. Việc xây dựng trường học hạnh phúc đã góp phần làm thay đổi diện mạo giáo dục Yên Bái cả về chất lượng và các hoạt động xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới ngành giáo dục đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục duy trì nâng cao chỉ số trong bộ tiêu chí trường học hạnh phúc gắn với các mô hình phù hợp với từng đơn vị địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cha mẹ học sinh và cộng đồng về trường học hạnh phúc, tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đồng thời thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 11, Liên minh châu EU và Nhật Bản đã ký hiệp ước thiết lập quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng nhằm tiến tới hợp tác chung trong hàng loạt lĩnh vực liên quan trong bối cảnh môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Âu đang thay đổi. Lễ ký kết diễn ra tại Tokyo nhân chuyến thăm của đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell đến quốc gia châu Á. Ông Borrell cho rằng việc hai bên thiết lập quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng là bước đi mang tính lịch sử phù hợp với tình hình an ninh hiện tại. Theo truyền thông địa phương, hiệp ước có hiệu lực vào tháng 1 2025, trong đó đề cập đến việc tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, tiến hành nhiều hơn các cuộc tập trận quân sự chung và đối thoại cấp cao. Trong những năm gần đây, Nhật Bản tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng với các nước trên thế giới. Năm ngoái, quốc gia Đông Bắc Á này cùng với Anh và Italia đã ký hiệp ước nhằm thiết lập chương trình phát triển máy bay tiêm kích thế hệ mới. Ngày 1 tháng 11, phát biểu trong chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Son-hui khẳng định Bình Nhưỡng sát cánh với Nga cho đến ngày chiến thắng. Tuyên bố này được Ngoại trưởng Triều Tiên đưa ra tại cuộc hội đàm cùng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Bà Cho đồng thời kêu gọi Triều Tiên và Nga tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương theo hiệp ước lãnh đạo hai nước ký hồi tháng 6, trong đó có điều khoản phòng thủ chung. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov đã ca ngợi mối quan hệ rất khăng khít giữa quân đội hai nước, thêm rằng điều này sẽ giúp Nga và Triều Tiên cùng nhau giải quyết các vấn đề an ninh quan trọng. Trước những lo ngại về việc Triều Tiên triển khai binh lính đến Nga, Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình với Triều Tiên để hạn chế hợp tác Nga-Triều. Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Nga và Triều Tiên là hai quốc gia độc lập và việc phát triển quan hệ song phương thế nào là vấn đề của bản thân hai quốc gia đó. Chỉ còn 4 ngày nữa là tới ngày bầu cử, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang khẩn trương thực hiện các cuộc vận động cử tri cuối cùng vào cuối tuần này. Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang có các cuộc vận động tranh cử các bang trên trường chủ chốt, những người có thể quyết định kết quả bầu cử cựu Tổng thống năm nay. Các ứng cử viên được tập trung cho các bang Arizona, Nevada, Bắc Carolina và Wisconsin. Ngoài ra, ông Trump cũng sẽ tới bang Michigan, còn bà Harris sẽ tới bang Georgia, hai bang mà nếu ứng cử viên nào chiến thắng sẽ gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy hai ứng viên đang bám đuổi rất sát sao. Theo cuộc khảo sát của The Hill Decision Desk, bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump trên toàn quốc, trong khi không có ứng cử viên nào có lợi thế hơn 2 điểm phần trăm ở bất kỳ một trong 7 bang chiến trường. Tính tới thời điểm hiện tại, số cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ đã lên tới hơn 70 triệu người, bao gồm hơn 37 triệu người bỏ phiếu vắng mặt và 32,7 triệu người bỏ phiếu qua bưu điện. Tổng số cử tri đã đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện là gần 67,5 triệu người. Ngày 1 tháng 11, nội các Israel đã thông qua dự toán ngân sách chiến tranh 2025 trị giá 607,4 tỷ shekel, tương đương với 162 tỷ đô la Mỹ, trong đó triển khai các biện pháp tài chính và tăng thuế để thúc đẩy chi tiêu cho các hoạt động quân sự ở dải Gaza và Liban. Bản dự toán ngân sách chiến tranh sẽ phải trải qua 3 vòng bỏ phiếu tại Quốc hội Israel và dự kiến được phê duyệt vào cuối tháng 1 2025. Tuy nhiên, một số biện pháp tăng thuế dự kiến sẽ được phê duyệt riêng trước. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng chính bao gồm tăng thuế giá trị VAT từ 17% lên 18% và tạm dừng kế hoạch tăng trợ cấp cho trẻ em. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã gọi đây là khoản ngân sách ổn định nhằm giải quyết nhu cầu của cuộc chiến và những thách thức lớn mà nền kinh tế Israel phải đối mặt. Chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và cuộc xung đột kéo dài với lực lượng Hezbollah ở Liban suốt hơn một năm qua đã tiêu tốn hàng chục tỷ shekel ngân sách. Các khoản chi phí này bao gồm đạn dược, thiết bị, triệu tập hơn 300.000 quân dự bị và hỗ trợ những người bị thương phải di rời.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào thi đua tiết kiệm điện được Công ty Điện lực Yên Bái triển khai sâu rộng đến từng người dân và khách hàng. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, công tác tiết kiệm điện đã và đang đạt hiệu quả cao, lan tỏa rộng trong cộng đồng, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Năm nào cũng vậy, khi chương trình gia đình tiết kiệm điện được Công ty Điện lực Yên Bái phát động thì tại mỗi địa phương các hộ dân đều rất hăng hái tham gia và coi đó là một đợt thi đua thiết thực. Tiếp nối thành công từ chương trình Gia đình tiết kiệm điện những năm trước, chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện 2024 tiếp tục được Công ty Điện lực Yên Bái phát động rộng rãi, vận động sự tham gia của tất cả khách hàng sử dụng điện tại thị trấn Yên Thế, xã Yên Thắng và xã Lưu Đô, huyện Lục Yên. Nhà nhà người người đã tham gia tiết kiệm điện để không chỉ giảm chi phí tiền điện hàng tháng mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng cho lưới điện quốc gia. Điện được tiết kiệm sẽ phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh quốc phòng. Ông Bùi Trung Chiến, tổ dân phố số 7 thị trấn Yên Thế cho biết.
Bản thân gia đình tôi ấy là dùng rất tiết kiệm. Đấy, nhất là các cái bóng mà không cần thiết, những cái khi mà đi là tôi tắt ngay. Ví dụ xuống cầu thang là tắt cầu thang trên, xuống cái cầu là tôi tắt luôn. Đấy, hai là những cái như là bật điều hòa thì tôi có hôm là nó mát mát quá tôi không bật. Đấy, hai là buổi tối ấy, đấy thường thường những cái bóng mà không cần thiết là tôi phải tắt đi ngay. Đấy, dùng ngay bếp tường thế thôi. Bản thân tôi là dùng theo cái chế độ nó cứ lên từ từ chứ không phát ấn mạch cái thì khi nó còn nổ cả cầu chi đi. Đấy, bản thân tôi là dùng cái hình thức là gia đình. Đấy, là rất tiết kiệm. Đấy, chứ không phải bây giờ mà cũng đã hàng vài năm nay rồi. Chúng tôi dùng theo hình thức là tuyên cả các con cái trong gia đình mình tiết kiệm điện. Đấy, vì tôi thực ra là nó thành cái thói quen rồi.
Bà Hoàng Thị Mến, tổ dân phố số 11 thị trấn Yên Thế phấn khởi nói.
Thì tôi cũng tuyên truyền tới bà con nhân dân là cái tiết kiệm điện là một cái sự mang lại lợi ích cho đất nước và cho thứ nhất là cho đất nước, cho quê hương và cho gia đình. Thì thứ nhất là gia đình mình dùng điện tiết kiệm thì tiết kiệm được với cả nguồn điện của quốc gia và sau đó là lợi ích của gia đình là tiết kiệm điện thì đạt được cái mục đích cái mức tiết kiệm của cấp trên giao cho thì chúng ta sẽ được thưởng. Bà con cũng rất là hồ hởi phấn khởi và cũng đã ký cam kết và đã thực hiện được cái tiết kiệm điện trong đợt vừa rồi là có 8 hộ gia đình đã đạt giải.
Để phong trào tiết kiệm điện lan tỏa đến từng hộ dân, từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp, mỗi cán bộ ngành điện lực tỉnh đã tích cực tuyên truyền về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hướng dẫn gia đình cài đặt ứng dụng của ngành điện để chủ động theo dõi, biết được sản lượng điện sử dụng và thực hiện tiết giảm việc sử dụng các thiết bị điện, qua đó giúp các khách hàng nâng cao ý thức tạo thói quen tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Đặc biệt đối với các khách hàng là doanh nghiệp, việc điều chỉnh phụ tải, không sử dụng máy móc công nghệ, thiết bị lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, tiêu thụ điện cao cũng đang được thực hiện một cách nghiêm túc hiệu quả. Anh Kanji, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác đá Hoàng Dương, huyện Lục Yên chia sẻ.
Electric time hai.
Chúng tôi thường xuyên được cán bộ điện lực huyện Lục Yên tuyên truyền về tiết kiệm điện. Vì thế trong quá trình khai thác đá trắng, doanh nghiệp luôn sử dụng máy móc có công nghệ hiện đại, ít tiêu tốn điện năng. Tại văn phòng làm việc thì luôn tận dụng ánh sáng tự nhiên, tắt thiết bị điện không cần thiết. Do đó mỗi tháng doanh nghiệp cũng tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng tiền điện. Thời gian qua khí hậu bất thường, thiên nhiên, thiên tai nhiều, ví dụ như cơn bão Jagi. Vì vậy, chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp khác thực hiện tiết kiệm điện như chúng tôi để cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ của tỉnh. Đến năm 2025, giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 5%, phấn đấu 100% hệ thống chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Vì vậy, trong 9 tháng 2024, toàn tỉnh đã tiết kiệm gần 16 triệu kWh, với giá trị tiền khoảng 32 tỷ đồng. Để có được kết quả trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ của địa phương trong việc thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bà Hoàng Thị Mến, tổ trưởng tổ dân phố số 11 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, nói.
Là tổ trưởng dân phố thì tôi thường xuyên nhắc nhở bà con trên Zalo của tổ, của nhóm là bà con nên tiết kiệm điện. Những lúc đi ra ngoài chúng ta tắt hết các thiết bị không cần thiết để tiết kiệm cái nguồn điện sử dụng trong hộ gia đình. Và bà con cũng đã tham gia và cũng đã tiết kiệm được cái tiền điện hàng tháng của gia đình mình.
Với nhiều giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện hiệu quả, Công ty Điện lực Yên Bái đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, giúp người dân khách hàng hiểu rõ và thực hiện tiết kiệm điện thành thói quen hàng ngày trong mỗi gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, từ những hành động nhỏ nhất như tắt đèn, quạt, điều hòa và các thiết bị điện tử khi ra khỏi phòng hoặc không sử dụng, không để các thiết bị điện ở chế độ chờ, sử dụng các thiết bị có dán sao tiết kiệm điện năng lượng. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái nói.
Qua cái quá trình thực hiện triển khai cái chương trình thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà khách hàng đồng lòng thực hiện cái tiết kiệm điện và đồng thời là đã lan tỏa được trong cộng đồng rất mạnh mẽ. Trong cái quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi ghi nhận ở một số các cái khách hàng mà trong cái khu vực mà đăng ký. Thế và theo đó thì qua cái việc sử dụng điện thì tất cả, đặc biệt là tất cả các thành viên trong cái gia đình thì đã ý thức được cái việc tiết kiệm điện. Thế và trong cái quá trình thực hiện thì một số khách hàng là cũng đã có những cái cam kết là trong quá trình sử dụng điện tiếp theo thì chúng tiếp tục là đồng hành với Điện lực Yên Bái, cũng như là sẽ ý thức cái việc tiết kiệm điện này hơn nữa trong cái thời gian tiếp theo. Thì công ty Điện lực Yên Bái cũng sẽ tiếp tục triển khai trong khối các doanh nghiệp và các khách hàng sinh hoạt cũng như là kinh doanh sản xuất trên địa bàn, để làm sao cái việc tiết kiệm điện nó được thành thói quen và nó là một trong những cái mục tiêu của doanh nghiệp, giảm cái chi phí trong cái quá trình sản xuất của khách hàng.
Hành động tiết kiệm điện đã trở thành thói quen của nhiều hộ dân và doanh nghiệp trong tỉnh, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động của cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh gia đình, cơ quan, doanh nghiệp có lối sống xanh, sạch, văn minh, hiện đại thông qua sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng, giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường, tiến tới thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, kế hoạch số 170 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý.
Huấn luyện viên Ruben Amorim đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Manchester United và ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford tới năm 2027. Trong thông báo mới nhất trên trang chủ của MU, đội bóng này xác nhận đã chiêu mộ thành công huấn luyện viên Ruben Amorim từ Sporting Lisbon. Để có được chữ ký của Ruben Amorim, MU đã phải chi 10 triệu euro phá vỡ hợp đồng của nhà cầm quân này với đội bóng Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Amorim sẽ dẫn dắt MU với bản hợp đồng có thời hạn tới mùa hè năm 2027, kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm. Chiến lược gia trẻ tuổi người Bồ Đào Nha sẽ nhận nhiệm vụ mới vào ngày 11 tháng 11. Rạng sáng nay, huấn luyện viên Ruben Amorim cùng Sporting Lisbon đã thắng đậm Estrela Amadora với tỷ số 5-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha 2024-2025. Trận đấu với Estrela là trận sân nhà cuối cùng của Ruben Amorim với Sporting Lisbon tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Với thực lực và đẳng cấp hơn hẳn, Sporting Lisbon hủy diệt đối thủ với tỷ số 5-1 nhờ màn trình diễn thăng hoa của Victor Gyökeres. Trước Estrela, Victor Gyökeres đã ghi 4 bàn. Đáng chú ý, chân sút người Thụy Điển hoàn tất hat-trick trong hiệp 1. Bàn thắng còn lại của Sporting Lisbon được ghi do công của Massimiliano Araujo. Chiến thắng này giúp Sporting củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng khi họ đã tạo khoảng cách lên đến 6 điểm với FC Porto. Ở trận đấu giữa Al-Nass và Al-Hilal tại vòng 9 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út 2024-2025, đoàn quân của huấn luyện viên Pioli dù có bàn thắng dẫn trước, nhưng trong ngày siêu sao Ronaldo mờ nhạt, Al-Nass vẫn chỉ có được 1 điểm. Với lợi thế sân nhà và quyết tâm cao nhất, Al-Nass sớm tràn lên tấn công Al-Hilal và họ sớm vượt lên ở phút thứ nhất. Talisca là người lập công với tình huống dứt điểm gọn gàng vào vòng cấm và 1-0 cho Al-Nass. Phải đến phút 77, Al-Hilal mới có bàn gỡ hòa. Milinkovic-Savic tỏa sáng với tình huống không chiến dũng mãnh, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Hòa một đều, Al-Hilal vẫn đứng số 1 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út 2024-2025 với 25 điểm. Trong khi đó, Al-Nass xếp thứ 3 khi có 19 điểm. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Manchester United là một trong 3 đội bóng đang theo đuổi tiền đạo Vinicius của Real Madrid. Hiện tại, hợp đồng của Vinicius với Real Madrid vẫn còn thời hạn tới năm 2027. Với những gì đã thể hiện trong những năm qua, Kênh Kênh Trắng đang muốn gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Brazil. Tuy nhiên, do hợp đồng vẫn còn khá dài, nên Vinicius chưa vội ký gia hạn. Điều này đã dấy lên tin đồn. Vinicius có thể chuyển sang Ả Rập Xê Út chơi bóng. Ngoài lời đề nghị từ Ả Rập Xê Út, Vinicius cũng nhận được sự quan tâm lớn từ các đội bóng châu Âu. Theo nguồn tin từ Relevo, Chelsea, Paris Saint-Germain và MU là những đội bóng đang có ý định chiêu mộ Vinicius.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.